This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Quý thính giả vẫn đang theo dõi những chương trình phát thanh của Radio Sài Gòn Dallas 1600 AM. Thuộc đoàn kính chào quý thính giả. Và mời quý thính giả cùng theo dõi chương trình Kinh tế và Thị trường Chứng khoán cùng với Tiến Dũng. Thục Lan xin được kính chào anh Tiến Dũng.
Vâng, Tiến Dũng xin kính chào quý thính giả của đài 1600, gửi lời chào đến Thục Lan.
Dạ vâng, ngày hôm nay đã là gần giữa tháng 3 rồi, nhưng mà theo những số liệu cho thấy thì thị trường của Hoa Kỳ đã có phần lành mạnh hơn so với những dự báo phần lớn của các kinh tế gia, thì có lẽ là ngày hôm nay là một ngày đầu tuần sáng sủa hơn là thời tiết, phải không thưa anh?
Vâng, cảm ơn Thục Đoan cũng theo dõi về thị trường kinh tế của Hoa Kỳ cũng rất là sát. Những ngày qua thì những cái cơn biến động lên xuống, đặc biệt là trước đây thì khoảng 2 tuần về trước thì chúng ta nghe biết về Greek, về bên Hy Lạp thì nó cũng đã, cái nợ của nó cũng hầu như là chưa có giải quyết được, nhưng mà gọi là cái khất nợ giảm, cho là gia hạn một vài tháng nữa. Thì cái điều đó cũng làm cho cái thị trường chứng khoán, không phải riêng về Hoa Kỳ, nhưng châu Âu cũng như là bên châu Á nó cũng có phần ổn định. Và buổi sáng ngày hôm nay mà khi mở cửa thì Dow Jones nó có phần sáng sủa hơn, thay vì khác với thời tiết của Dallas. Dow Jones đã lên được 74 điểm và con số hiện tại là 17.931 điểm. Và Nasdaq thì lên 1 điểm và con số hiện tại là 4.928 điểm. S&P 500 thì lên được 4 điểm và con số hiện tại là 2.075 điểm. T-Note 15 là 2.20%. Dầu thô thì phải nói rằng nó cái tình hình nó giống như thời tiết Dallas hiện tại bây giờ, nó không được sáng sủa lắm, và cái điều đó thì hầu như ai cũng mong đợi. Dầu thô sáng nay tiếp tục rơi và hiện tại bây giờ một thùng dầu thô chỉ có 49 đồng 82 xu, và một euro hiện tại đổi được 1 đồng 09 xu. Và vàng thì tăng 7 đồng, hiện tại một ao vàng là 1.171 đồng 10 xu. Với cái lãi suất cố định cho 30 năm thì ngày hôm nay là 3.96%, tuần rồi cao nhất là 3.97%. Lãi suất cố định cho 15 năm ngày hôm nay là 3.09%, tuần rồi cao nhất là 3.01%. Một Mỹ Kim ở Việt Nam bán ra là 21.380 đồng, và mua vào là 21.380 đồng và bán ra là 21.480 đồng. Vàng thì mua vào là 35 triệu 230 ngàn đồng cho một lượng và bán ra là 35 triệu 280 ngàn đồng cho một lượng. Và bản tin đầu tiên thì bản tin này từ tuần rồi vào thứ Sáu thì Bộ An toàn Giao thông Vận tải có đưa ra một cái bản tin thu hồi những chiếc xe Nissan. Thì Tiến Dũng không có kịp thời giờ để đưa cái bản tin này thì hôm nay Tiến Dũng xin đưa lại. Hiện tại bây giờ theo như hãng Nissan đưa ra vào hôm thứ Sáu thì họ phải recall khoảng 178.000 chiếc xe sedan, tức là dạng 4 cửa, và đa số những chiếc này là chiếc Altima. Tiến Dũng thấy người Việt Nam chúng ta đi chiếc xe này rất là nhiều, và quý vị nên lưu ý cái xe này lý do bị thu hồi là vì cái cabo, hình như cái cabo tiếng Pháp là cabo, là cái tiếng Mỹ là cái hood, cái nắp phía trước đó, thưa quý vị. Thì cái này nó có hai cái lỗ, cái khóa này gọi là two latch, và khi mà một cái lá chúng ta đập xuống á thì nó vẫn còn hở chút xíu, nhưng mà nó đã hút rồi. Nhưng mà chúng ta phải đẩy tay mạnh xuống thì cái thứ hai nó mới hút vô. Thì thường thường chúng ta thường thay nhớt hay là thay bình ắc quy hay là mọi thứ, chúng ta phải mở cái nắp đó lên. Nhưng mà cái quan trọng ở đây là chiếc Nissan sedan này đó, nó chỉ cái đầu thì nó lock lại, nhưng mà cái thứ hai nó không lock. Chúng ta đẩy xuống thật sự nhưng mà nó không có lock. Thì trong một lúc mà chúng ta chạy trên highway hay bất cứ lúc nào, người ta nói là wow, the car is in motion. Khi mà chiếc xe đó chạy đó, thì khúc này nó bật văng lên, có thể là bể kính trước nữa, hay là những cái tai nạn rủi ro nguy hiểm vô cùng nó sẽ xảy ra. Và Nissan đã yêu cầu những người khách nào mà có chiếc xe Nissan Altima đời 2013 đến đời 2015, chính xác hơn là vào tháng 3 ngày 6 tây 2012 đến tháng 12, 31 tháng 12 2014, những chiếc xe nào nằm trong cái time frame, cái thời gian này đó, thì phải đem đến nhà hãng Nissan, họ thay lại cái hook, cái latch, cái second đó, thưa quý vị, thì để bảo đảm cái an toàn cho quý vị. Quý vị nào có chiếc xe này thì chúng ta nên gọi vô cái hãng Nissan càng sớm càng tốt, vì rất là nguy hiểm. Cái hood chúng ta có thể bùng lên bất cứ lúc nào khi mà chúng ta đang chạy chiếc xe Nissan Altima đời 2013 đến đời 2015. Một bản tin nữa thì bản tin này không được vui lắm cho cái Abercrombie and Fitch. Quý vị biết rằng cái giới trẻ teenager đó thì trước đây nó thích bận cái gọi là cái quần áo, cái fashion của cái công ty này. Nhưng mà qua một thời gian rất là dài, vài năm vừa rồi đến ngày hôm nay, thì hầu như cái tuổi teenagers, các em 15, 14, 13, 17, 16, v.v. thì cái tuổi này hầu như đã quay mặt đi với cái hiệu mà Abercrombie and Fitch. Và qua một thời gian như vậy thì công ty này phải nói là nó đã bị xuống dốc, lỗ lã rất là nhiều. Và phải nói rằng theo một cái mà tuổi trẻ không thích nữa đó, là nó fallen out of fashion, tức là hầu như cái mẫu mã của cái công ty này đó không có hợp với cái tuổi trẻ bây giờ. Và theo như cái câu hỏi mà hiện tại bây giờ đó, thì có phải rằng Abercrombie and Fitch là next retailer to die? Dù hy vọng rằng bản tin này đưa ra thì có thể tuổi trẻ nếu mà thương thì quay lại mua đồ lại của cái công ty này. Nhưng mà không thì phải nói rằng trong những thời gian tới đây, công ty này sẽ gặp rất là nhiều cái khó khăn. Người ta dùng cái chữ là serious trouble, tức là nằm trong cái dạng là rất rất là khó khăn. Và ngày hôm nay, theo những cái ngoài trừ cái A&F, thì Hollister cũng vậy, có nhiều cái dạng cũng rất là nằm chung xuồng với cái gọi là American Eagle cũng vậy, rồi Abercrombie and Fitch. Nhưng mà có những cái tốt hơn, chẳng hạn như là những cái Forever 21, S&M hay là Zara hay là những cái hiệu khác nữa thì phải nói rằng vẫn còn làm ăn tốt đẹp, ngoại trừ cái A&F này. Phải nói rằng trong những ngày gian sắp tới đây không biết như thế nào, nhưng mà hiện tại bây giờ họ vẫn còn nằm trong cái mức lỗ lã, thưa quý vị. Và một bản tin khá thú vị buổi sáng ngày hôm nay nói về Goodyear. Quý vị biết là Goodyear là chuyên môn làm những cái vỏ xe rất là nổi tiếng ở Hoa Kỳ. Mà nếu chúng ta có cơ hội đọc lại cái lịch sử của cái người sáng lập ra cái công ty này, hay là người founder ra cái Goodyear này đó, thì rất là thú vị. Vì ông này không phải là làm vỏ xe, nhưng ông đã làm những cái thứ khác. Và sau cùng ông trộn, tức là nhiều thứ lại với nhau, và cuối cùng ông đã thành công được cái vỏ xe Goodyear. Nhưng mà quý vị có cơ hội thì vào xem cái bản tin về cái lịch sử của Goodyear thì rất là vui. Nhưng mà bản tin này đưa ra thì nó càng thú vị hơn nữa. Thì theo như trình làng của công ty làm vỏ xe Goodyear, thì họ sẽ nói rằng họ sẽ làm được cái vỏ xe mà cho những chiếc xe chạy bằng bình điện. Vì cái vỏ xe này có thể generate ra điện, nó sạc trực tiếp lại cái bình điện. Và cái điều này, nếu mà quý vị trở lại nhiều thập niên về trước, thì ở Việt Nam thì người Pháp làm ra được một cái, ví dụ không biết tiếng này là gọi dynamo có đúng hay không, nhưng quý vị chạy cái xe đó, khi mà gặt cái cục đó qua cái bánh xe, thì nó ma sát làm ra cái dòng điện, và dòng điện nó làm sáng được cái đèn trước cái vỏ xe, trước cái xe của chúng ta. Mà cái xe này thì cũng nhớ lâu đời lắm rồi, thời Pháp, mà hiện tại bây giờ Việt Nam hầu như đã bị vanish, đã bị biến mất. Thì bây giờ Goodyear cũng lấy theo cái hình thức đó, cái mô hình đó, đã làm được cái vỏ xe. Mà cái vỏ xe này khi mà chúng ta chạy trên đường đó, thì nó sẽ làm ra cái điện cho cái vỏ cái xe. Mà nếu cái xe này chạy bằng điện thì nó rất là hấp dẫn. Sau như thời gian dài chúng ta chạy đó, thì cái vỏ xe này làm ra điện, nó đã giúp chúng ta chạy được một thời gian dài trước khi tìm được cái chỗ mà sạc điện cái xe của chúng ta. Và hầu như cái bản tin này ra cũng làm nhiều người đang suy nghĩ lại có nên mua xe điện hay không, vì không có mất thời gian nhiều để mà ngừng ngay chỗ cái trạm điện để mà sạc bình. Và đồng thời họ cũng ra đời một cái vỏ xe nữa. Cái vỏ xe này cũng khá thú vị nữa, là Triple Tube. Cái vỏ xe mà mình sạc ra điện đó, thì nó tên là BHO3. Còn cái vỏ xe mà chúng ta chạy không, hầu như là forget cái chuyện mà giá vỏ xe hay là bơm bánh xe, vì cái xe này nó tự làm ra được cái air pressure để nó pump cái vỏ xe lên. Khi nó vừa xuống cái mức mà báo động đó, thì cái vỏ xe này tự động nó generate một cái air mới để nó làm cái vỏ xe này giữ là cái stable, cân bằng cái air đúng của nó. Nó gọi là triple tube. Thì trong tương lai cũng cái Goodyear cũng sẽ ra đời cái vỏ xe mà gọi là triple tube, và cái vỏ xe mà tự làm ra cái phát điện. Đây là cái bản tin mà rất là thú vị của Goodyear đưa ra sáng ngày hôm nay. Một bản tin nữa thì bản tin này lại càng thú vị hơn nữa. Đó là thường thường ở Mỹ chúng ta nói là tôi có luật sư riêng, hay là my lawyer, hay là vân vân, hay là người giàu sang thì đó là tôi có người làm, người hầu cái hạ. Nhưng mà cái từ mà tôi có bác sĩ riêng nó hầu như ở Mỹ chúng ta chưa bao giờ nghe nói. Chúng ta đến bác sĩ phải sắp hàng, phải chờ đợi vân vân. Nhưng mà bản tin mới nhất này nó làm cho tôi cũng cảm thấy rất là hay. Vì ở California gọi là có một cái công ty bắt đầu cung cấp bác sĩ riêng. Chúng ta chỉ cần 99 đồng cho mỗi lần call như vậy. Trong vòng cái time frame là 60 phút, không hơn, không kém. Có thể là dưới, nhưng mà có thể là đến 60 phút là trễ nhất. Thì vị bác sĩ đã sẽ đứng trước cửa nhà chúng ta. Tức là chỉ cần 16 minutes, the doctor at the your step. Tức là họ sẽ đến ngay cái cửa mà doorstep chúng ta trong vòng khoảng 60 phút trở lại. Và cái tiền lệ phí chỉ có 99 đồng mà thôi. Và theo như cái bản tin này đưa ra thì bà Dr. Renee Dua, tôi không biết tại cái người tên này là DUA đó, thì bà nói rằng khi mà bà sanh con đó, mà qua một thời gian dài như vậy thì bà nghĩ rất là khó khăn với người mẹ khi mà phải dẫn con đi bác sĩ. Thứ nhất là phải nghỉ làm, rồi phải chở đi, rồi phải chờ đợi vân vân, nhiều cái stress cho một người phụ nữ có con nhỏ đó. Thì bà đã ra một sáng kiến, bà thành lập một cái công ty. Công ty này sẽ hầu gom hết tất cả những bác sĩ lại và sẽ phân phối khi nào người dân ở California cần bác sĩ, chỉ cần gọi thì người bác sĩ này sẽ đến trong vòng 60 phút. Và bà này đúng ra là bà là nephrologist, tức là về bác sĩ thận hay là về nội tạng đó, thưa quý vị. Mà bà đã có một, khi mà có con rồi đó thì bà cảm nhận được rằng cái người mẹ khi mà có một người bác sĩ đến tận nhà thì rất là giúp đỡ rất là nhiều. Và bà đã thành lập ra một cái công ty. Và hiện tại bây giờ ở California sẽ bắt đầu thịnh hành có một người bác sĩ call, tức là doctor on call, call to your house, chỉ có 99 đồng. Tôi nghĩ rằng nếu mà trường hợp này mà thành công thì trong tương lai sẽ có nhiều tiểu bang ở Hoa Kỳ sẽ áp dụng cái chương trình này. Và nó giúp đỡ cho người dân rất là nhiều, không cần phải đến sắp hàng dài. Nhưng cái câu hỏi ở đây đó là có đủ bác sĩ để mà cung cấp cho cái lượng nhu cầu lớn hay không, thưa quý vị. Và một bản tin kế tiếp thì bản tin này cũng thú vị nữa. Quý vị nào mà thường thường thích ăn đậu đó thì rất là tốt. Còn ngược lại, quý vị nào mà không thích ăn đậu thì sau khi nghe bản tin này, quý vị nên mua đậu ăn càng nhiều càng tốt. Vì theo cái con số mà những người research, những người này rất là nổi tiếng khi mà họ chuyên môn làm research trên những cái thức ăn để mà coi thức ăn nào ăn tốt cho sức khỏe và thức ăn nào thì không tốt cho sức khỏe. Và sau một thời gian dài họ làm một cái research 6 năm trời, và họ làm trên nhiều người, 70.000 người Mỹ, trong đó lứa tuổi từ 40 đến 79, và trong đó có người African và người European, tức là người da màu, và ngay cả người châu Âu sống ở Hoa Kỳ, sanh đẻ và lớn lên Hoa Kỳ. Và cái research này trong vòng 6 năm trời. Trong khi đó thì họ cũng làm research trên 134.000 người Trung Quốc tuổi từ 40 đến 74 sống ở Shanghai, tức là Thượng Hải. Và cái con số này đưa ra một cái kết quả rất là mỹ mãn cho những người nào ăn đậu. Vì cái đời sống của họ sẽ kéo dài ra, hầu như không có bệnh chết đột ngột trong vòng 5 đến 6 năm. Cái lý do đơn giản là đưa quý vị như thế này. Ví dụ một người nào đó sống được 70 tuổi, và từ 70 đến 75 trong khoảng 5 năm đó, từ 70 đến 75, thì những người này có thể, nếu mà không ăn đậu thì sẽ bệnh tình, rồi trong khoảng time frame đó chết. Tức là sẽ bị dễ dàng qua đời. Trong khi đó những người nào ăn đậu đó thì tuổi từ 70 luôn đến 75 thì lại sống khỏe, nhưng mà chuyển qua đến năm 76-77 thì bắt đầu mới đổ bệnh. Vậy thì những người nào ăn đậu thì trong cái cuộc sống 5 năm cuối đó thì nó khỏe hơn là những người nào mà không ăn đậu. Đồng thời họ nói là nếu mà ăn đậu ít hay là không ăn đậu cũng vậy, thì họ khuyên là chúng ta nên ăn đậu, chẳng như ăn cái walnut. Tí Dũng không có nói tiếng Việt ở đây, vì ở chúng ta đi chợ Mỹ thì không có để tiếng Việt, nên quý vị nào người lớn tuổi thì nên nhớ là cái đậu thứ nhất là walnut, thứ hai là pecan, thứ ba là almond. Những cái đậu này nó giúp ích cho chúng ta rất là nhiều. Quý vị nào không có thói quen để mà ăn đậu đó thì chúng ta nên bắt đầu ăn đậu để kéo cái tuổi thọ chúng ta dài hơn và sống nó khỏe hơn, không có bị bệnh từ cái tuổi mà từ 40 đến 79 tuổi. Thời gian này thì chúng ta sẽ sống rất là khỏe, thưa quý vị. Đó là bản tin cuối cùng. Xin trở lại với Thục Đoan.
Dạ vâng, cảm ơn anh Tiến Dũng với bản tin kinh tế về thị trường chứng khoán buổi sáng ngày hôm nay. có lẽ là sau khi nghe bản tin của anh thì Thục Đoan cũng bắt đầu đi ăn đậu, bởi vì Thục Đoan nói chung là dòng họ nhà nết là Thục Đoan không có thích một cái hộp nết nào hết anh Tí Dũng.
Thì học Thục Đoan không ăn đậu phộng hả? Đậu phộng cũng rất là tốt rồi, hay là điều đó là một cái loại nào mà nết từ trên cây đó là chúng ta có thể dùng được, mà hầu như họ nói là tất cả là gọi là tree nut đó thì nó rất là tốt. Thục Đoan cố gắng ngồi về làm đài, khi mà để quảng cáo thì lấy đậu đó ăn.
Thục Đoan không biết là sao nhưng mà khi mà còn nhỏ xíu á, là đã không có thích ăn, ngay cả đậu phộng không thích ăn, hạt điều cũng không thích ăn, hạt dẻ cũng không thích. Cái gì mà thuộc loại dòng họ nhà hạt thì coi như là Thục Đoan không có thích anh Tiến Dũng rồi.
Vậy là cái 5 năm mà cuối đời phải cẩn thận nha, sẽ có rất là nhiều bệnh theo cái research này họ nói đó Thục Đoan. Nhưng mà Tiến Dũng xin mượn một vài phút cuối cùng này xin nhắc nhở quý vị đó, là thường thường thì Dũng nhắc cho mỗi ngày, mỗi chương trình mà kinh tế thị trường chứng khoán đó, là quý vị nhớ kiểm tra cái thẻ tín dụng của mình, cái statement, tức là cái hóa đơn khi mà quý vị xài thẻ debit card hay là cái credit card gửi về, quý vị vui lòng chỉ cần 1-2 phút thôi, chúng ta đi qua từng dòng một, cái nào chúng ta có xài, cái nào chúng ta không xài, thì chúng ta gạch nó qua cái để chúng ta đặt một câu hỏi là cái này không xài tại sao lại chọn xong đây. Và hiện tại bây giờ phải nói là cái gọi là cái bị ăn cắp những cái thông tin cá nhân, ngay cả cái tiền của chúng ta đó rất là nhiều, hàng trăm triệu người bị, chứ không phải là một vài ngàn hay là một vài triệu quý vị. 100 triệu đó ít nhất cũng có bao nhiêu ngàn người Việt Nam trong đó mà chúng ta không có biết được. Vậy thì quý vị nên cẩn thận để check lại. Ví dụ nhắc lại một lần nữa, quý vị check mà quý vị thấy được cái điều này là sai, quý vị gọi vào nhà băng trả tiền lại. Nhưng quý vị không check, quý vị không gọi, thì nhà băng nghĩ rằng tiền đó quý vị đã xài, thì quý vị mất luôn, bởi vì phải trả cái tiền mà hầu như mình không có tiêu xài. Một lần nữa, Dũng nhắc lại, quý vị nên check cái account của mình mỗi tháng khi mà cái statement gửi về. Đồng thời, một cái bản tin nữa, nếu mà một người nào đó gọi đến nhà quý vị bằng điện thoại, nói rằng quý vị thiếu tiền, không cần biết thiếu tiền gì, tiền nhà băng hay là tiền của IRS, tiền sở thuế hay là tiền phạt, tiền đậu xe, bất cứ một cái phone nào gọi lại, ngay cả nói trúng cái social của quý vị nữa, quý vị cứ làm ơn nói rằng tôi chỉ cần gửi thơ về. Còn nếu mà quý vị mà gọi là đanh đá hơn á, thì nói là please find a real job, tức là những người đó 100% là lừa gạt. Tí Dũng nhắc lại, nếu quý vị nghe cái bản tin này đó, quý vị cứ gọi bạn mình, gọi người thân mình để cho họ biết, vì Dũng không muốn người Việt Nam mình, bất cứ một người nào mà mất tiền vì cái chuyện mà gọi là đã biết rồi mà bị mất tiền. Thưa quý vị, xin trở lại Thục Đoan.
Dạ vâng, cảm ơn anh Tiến Dũng, và anh em mình sẽ gặp nhau vào chương trình lần sau thưa anh.
Vâng, anh Tiến Dũng cảm ơn quý vị rất là nhiều, cảm ơn Thục Đoan, và không quên chúc quý vị có một ngày thứ hai đầu tuần vui vẻ và hạnh phúc bên gia đình. Xin kính chào.